Câu hỏi 7. Người già yếu hay trẻ em không ăn chay được, có miễn được không? Trả lời: ăn chay là vì ý thức bình đẳng, nuôi lòng từ thiện, phát triển tâm từ bi, phá bỏ dần thị dục, chứ ăn chay không phải để thành Phật. Người ăn chay mà tâm hiểm ác thì có ích gì đâu. Cho nên ăn chay được thì tốt, còn không ăn được thì thôi. Nhưng nên tập ăn lần để nhắc nhở mình những điều thiện lành, chứ không ai bắt buộc. Nếu ăn không được, nhưng ít ra cũng phải cấm việc sát sanh, không được tự chính tay mình giết con vật. Đừng lý luận cạn cợt rằng tại vì mình ăn nên người ta mới giết. Vậy thì người ăn và kẻ giết có tội ngang nhau. Không phải vậy đâu. Kẻ giết mạng sống, chính họ trực tiếp thọ lãnh sát nghiệp. Tâm họ ghi nhận từng động tác hiểm ác, tất cả quả báo chính họ chịu lấy. Còn người thụ hưởng, họ không thấy, không để ý. Nếu giữ tâm thanh tịnh, họ không bị cảm nhiễm việc ác. Ví dụ, nghe nói tai nạn mình sợ, chính mắt thấy thì không những sợ mà còn khiếp sợ. Còn chính mình gây ra tai nạn, trạng thái tâm lý còn tệ hơn nữa. Câu hỏi 8. Nếu những người thường ngày họ làm việc ác, lúc gần chết họ biết được, họ niệm Phật, không lý Phật rước đi sao? Sao dễ vậy? Trả lời: đây là câu hỏi rất hay. Hiểu được vấn đề này có thể hiểu suốt được giáo pháp của Phật chứ không phải thường đâu. Vì em chỉ còn vài ngày là khởi hành chuyến đi xa, nên ngồi viết thư cho chị mà trăm thứ ngổn ngang, chưa thu xếp được. Vì thế em cố gắng giải đáp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sau này em sẽ lần lần làm cho chị hiểu thấu hơn. Rất nhiều thư của em viết về cho cha má, cho em thứ, có nhắc đến chuyện này. Nếu chị hay đọc kỹ cũng có thể hiểu. Mỗi lá thư em đều mở ra một vấn đề và giải thích rất rõ. Chỉ tại chị coi lướt qua cho nên không thấy. Cho nên coi thư phải coi đi coi lại. Đọc cho nhiều thì tự nhiên thấy ý. Đọc thư thiên biến, kỳ ý tự kiến là vậy đó. Nghĩa là đọc thư ngàn lần thì tự nhiên hiểu ý. Sau này khi nhận được băng thuyết giảng của Hòa Thượng Tịnh Không thì phải nghe đi nghe lại, nghe tới thuộc nhão luôn thì tự nhiên hiểu đạo. Trở lại vấn đề, người làm ác khi làm chung, nếu họ thức tỉnh niệm Phật thì họ được giáng sanh. Đây là sự thật. Nhưng điều khó là liệu họ có thức tỉnh được hay không? Trường hợp này, hàng triệu người may ra mới có một người. Còn người tu hành, công phu tinh tấn, thì giáng sanh rất thường, nhiều lắm. Mình chọn con đường nào? Đường chắc chắn hay cầu may? Tại sao làm ác vẫn được giáng sanh? Trước khi vào điểm chính, hãy chú ý quan trọng, phải đọc cho kỹ, đừng coi lướt qua mà hiểu lầm. Vì lý đạo của vấn đề này cao lắm, tâm chưa liễu ngộ Phật Pháp thì nhiều khi rất khó mà hiểu tới. Ngược lại, khi liễu ngộ rồi thì nó rõ ràng minh bạch. Em nói trước, nếu hiểu được thì tốt, không hiểu được thì cứ một lòng tin dậy đi. Hễ Phật nói sao, mình tin vậy là được, không cần mổ xẻ sâu. Từ từ chắc chắn sẽ rõ thôi. Một là xét về nghiệp báo nhân quả. Một người sinh ra cõi đời này không phải chỉ từ lúc lọt lòng cho đến lúc chết là hết, mà đã có từ vô thủy và tiếp tục sống đến vô chung về sau. Nghiệp thiện, nghiệp ác của một chúng sanh kết tập vô lượng vô biên, vô số sự việc rồi, chứ không phải chỉ mấy thứ thấy được trong đời này. Tất cả nghiệp báo đó, nó tích chứa trong thức A-la-gia, tức là tiềm thức của mình, không bao giờ mất, chỉ khi nào nó đã được trả quả. Hễ làm thiện thì được thiện, làm ác thì bị quả ác, không trước thì sau. Đó là định luật nhân quả. Tất cả mọi thiện ác nghiệp báo, nó lần lượt xuất hiện ra. Cái gì xuất hiện ra là hiện báo, là quả báo hiện tiền. Cái gì chưa xuất hiện là hậu báo, chờ ngày thọ lãnh. Tất cả mọi cái nhân phải chờ cái duyên đến, nó mới có thể thành quả được. Ví dụ, có hạt giống, tức nhân, phải đem gieo xuống đất, tức là duyên, nó mới mọc lên thành cây, tức là quả. Nếu hạt giống không gặp đất, nó không thể mọc thành cây được. Vậy thì người làm ác thì sẽ có quả ác. Quả này có thể hiện báo hoặc hậu báo, tùy theo cái duyên. Nhưng có ai biết được là trong đời trước, kiếp trước, họ đã tạo rất nhiều phước đức, rất nhiều việc thiện lành, việc đạo đức. Chính nhờ cái phước của quá khứ mà đời này họ được giàu có, được quyền lực, danh vị. Cũng chính có cái phước báo này mà họ mới hách dịch, tự cao, ngã mạn, vân vân, tạo cơ hội cho họ đời này làm nhiều việc ác. Khi được hưởng phước báo, họ không còn muốn tu hành tiếp nữa, mà chỉ lo phá cho tiêu hết phước báo đó, để cuối cùng chui vào các đường ác. Cho nên, một triệu người làm ác, may ra mới được một người được cơ duyên thức tỉnh ở phút cuối cuộc đời để được giảng sanh. Sự may mắn này là do nghiệp thiện của họ từ một đời nào đó bỗng dưng xuất hiện kịp lúc, làm họ chợt tỉnh ngộ, sám hối kịp thời và cứu họ thoát ra khỏi lục đạo luân hồi bằng câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy, người làm ác mà tỉnh ngộ, giờ phút cuối thành tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, vẫn được giảng sanh về với Phật. Nhưng khó hay dễ? Không dễ đâu. Nhìn vào cái tỷ lệ 1 trên 1 triệu thì biết liền. Hai là xét về năng lực của sám hối nghiệp chướng. Những người làm ác thường do sự xáo trộn về tâm lý, bị điên loạn, mê muội, bị quẩn bách, vân vân. Nhiều khi không những họ chỉ ác với người khác, mà ác ngay cả đến chính họ nữa. Ví dụ tự tử chẳng hạn. Không phải là họ ác với chính họ sao? Có thể chính tâm của họ không ác như vậy, mà chỉ vì sự mê loạn mới sinh ra tội lỗi lớn. Do đó, nếu có cơ duyên tốt, họ thức tỉnh được cơn mê, họ thấy mình đã tạo ra tội ác, họ ăn năn hối hận đến cùng cực. Họ thành tâm sám hối tội lỗi, nhất định xả thân, chuộc tội. Sự chí thành chí thiết đó, nó có một sức mạnh rất lớn, làm tiêu tan mọi nghiệp chướng. Trong điều kiện tinh thần siêu dược cực mạnh đó, họ nhớ Phật, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ thì thành công liền. Sự quay đầu này là thật sự, chứ không phải giả dối. Chí thành chứ không phải kiểu cách. Kiệt lòng sám hối chứ không phải lưỡng lự. Trong những giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài nói, cái phẩm vị giảng sanh của những người này nhiều khi còn cao hơn những người niệm Phật à. Cứ tà tà, lòng tin không vững nữa là khác. Ba là ảnh hưởng của cận tử nghiệp. Nghiệp báo có thể là hiện báo, sanh báo, hậu báo. Những quả báo này có thể là thiện hoặc ác, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong đời. Nếu nó xuất hiện ngay thời điểm gần lâm chung, gọi là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp nó quyết định tương lai tái sanh của thần thức. Người tích lũy nhiều phúc đức, dễ có thiện cận tử nghiệp, giúp họ sanh về con đường tốt. Người hiện đời làm ác mà thức tỉnh niệm Phật giảng sanh là may mắn gặp thiện cận tử nghiệp. Như vậy, đứng trên phương diện này, người niệm Phật cầu sanh tịnh độ là chủ động chọn thiện cận tử nghiệp để đi. Bốn là xét về tâm nghiệp. Điều này lý đạo rất cao, rất khó hiểu. Em cố gắng giải thích đơn giản, hiểu được thì tốt. Không hiểu đừng buồn, từ từ sẽ hiểu. Nếu như không hiểu cũng không sao, cứ việc thành tâm niệm Phật, tin tưởng chắc chắn rằng lời Phật nói là đúng, là đủ giảng sanh được rồi. Trong kinh Kim Cang, Phật dạy: nhất thiết hữu di, pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nghĩa là tất cả những pháp hữu di, dạng sự dạng vật như tuồng mộng huyễn không thực, tan biến như sương, nhanh như điện, tất cả quán xét thấy rõ ràng như vậy. Thế thì tất cả những động tác, hình ảnh, nhà cửa, con cái, thế nhân, vân vân, nó chỉ là chúng duyên hòa hợp mà thành trong một thời gian, rồi tự tan biến, chứ không có cái gì là thực hay tồn tại mãi mãi được. Sự phi thực này, nó di tế đến nỗi ngay đến cả những hành vi thiện ác, tốt xấu, nên hư của chính mình cũng là huyễn mộng luôn. Tại sao vậy? Tại vì tất cả những hành vi tạo tác của chúng ta hàng ngày đều bắt nguồn từ sự vô minh mà ra. Mà sự vô minh là sản phẩm của vọng tâm, chứ không phải là chân tâm. Vì dùng vọng tâm cho nên vô minh mê muội, không phân biệt được trắng đen phải trái. Ngược lại, khi đã bị mê muội thì tự mình đánh mất chân tâm. Chân tâm đã mất thì chính mình cũng mất luôn. Nghĩa là vọng tâm hiển hiện dẫn mình vào lục đạo luân hồi tử sanh khổ đau bất tận. Như vậy, hàng ngày chúng ta đang sống với cái vọng tâm, cái tâm của thế gian, chứ không phải sống bằng cái Phật tâm của ta. Cái tâm thật của ta là chân như bản tánh, là Phật tánh. Cái chân như bản tánh này cùng với Phật tương đồng. Tất cả mọi người chúng ta đều có cái Phật tánh đó, cho nên bất cứ lúc nào ta cũng có thể thành Phật được cả. Chỉ cần trở về được với cái chân tâm thì tức khắc ta thành Phật. Thế nhưng vì con người đã đánh mất cái chân tâm quá lâu rồi, đời đời kiếp kiếp rồi, cho nên bây giờ không biết chân tâm ở đâu cả. Họ vẫn tiếp tục sống với cái vọng tâm sanh diệt. Biết thế thì tất cả những hành động ta làm đều là trách nhiệm của cái vọng tâm, chứ không phải của chính ta. Khó hiểu lắm phải không? Nếu bây giờ mình giác ngộ, trở lại cái Phật tâm của mình, thì nhìn lại mới thấy tất cả dạng sự dạng vật trước đây chỉ là tuồng mộng huyễn bào ảnh, là sản phẩm do vọng tâm nó làm, chứ không phải mình làm. Chính vì thế mà tất cả mọi người đều có thể bình đẳng giảng sanh thành Phật. Ví dụ cho dễ hiểu, ngay ở luật pháp thế gian này cũng thường có những trường hợp phán vô tội cho những kẻ giết người, vì người đó bị bệnh thần kinh, bệnh mộng du. Người bệnh thần kinh vì mê vọng, không kiểm soát được hành vi, tâm hồn điên loạn đã sai khiến họ giết người. Giết chính họ, cái tâm bình thường không muốn giết người. Người mộng du cũng vậy, rõ ràng về hiện tượng thì chính họ giết, về thực tâm thì họ không giết. Dù mức độ có khác nhau, nhưng ví dụ này chắc cũng dễ hiểu để tạm thời giải thích tại sao người làm ác vẫn được Phật tiếp dẫn. Thế thì còn việc nhân quả thì sao? Gây nhân ác, làm sao trốn quả ác được? Khi về tới Tây Phương thì việc đầu tiên là Đức Phật A-di-đà đóng ngay ba cửa ác đạo. Con người không thể thối chuyển vào tam ác đạo được nữa. Các nhân ác sẽ không đủ duyên để phát triển thành quả, cho nên tự nó tự tiêu diệt. Đó là nhờ thần lực của Phật A-di-đà. Sanh về Tây Phương, ta được thần thông diệu dụng, biết lậu tận thông, biết rõ nhân nghĩa nợ nần. Ta phát tâm cứu độ chúng sanh để trả nợ là chuyện dễ dàng vậy. Bên trên là giải thích theo lý đạo, chứ chưa nói đến sự giá trị của A-di-đà Phật. Sự giá trị này bất khả tư nghị, không thể diễn tả được. Đới nghiệp giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thực ra chính yếu là nhờ Phật lực gia trì. Nếu không có Phật lực gia trì thì chúng sanh ngày nay khó thể thành tựu đạo quả. Cho nên danh hiệu A-di-đà Phật là cả một bí mật tạng, một bí tủy của Pháp Phật, giải quyết sự giải thoát sanh tử luân hồi cho chúng ta. Cứ chí thành niệm Phật rồi sẽ thấy vậy. Câu hỏi 9. Người theo đạo Phật có nên về chùa ngày rằm mồng 1 không? Trả lời: có. Nên về chùa không những rằm mùng 1 mà về thường xuyên để lạy Phật. Ở đây em và Ngọc đi chùa mỗi sáng mỗi tối, sáng tụng kinh Vô Lượng Thọ, tối niệm Phật, chỉ khi nào bị kẹt quá mới ở nhà. Tuy nhiên, đây là sự tự nguyện của mình chứ không thành luật. Tiện thì nên sắp xếp thời gian tới chùa để nhờ khung cảnh chùa khích tấn mình tu hành. Hơn nữa, hãy tập làm công quả cho quen. Nhưng điểm chính vẫn là thời thời khắc khắc niệm A-di-đà Phật. Đạo Phật có rất nhiều pháp tu chứ không phải giống nhau. Phật để lại 84.000 pháp môn, ai có duyên nào tu theo pháp đó. Nhưng pháp niệm Phật là pháp đơn giản nhất, vi diệu nhất, tối thượng và viên mãn nhất. Đây là pháp môn duy nhất được chư Phật mười phương đồng thanh tán thán và hộ niệm. Đây là pháp nhị lực, tức lực của mình tu và lực gia trì của chư Phật, nên rất dễ thành đạt, có thể độ được tất cả chúng sanh từ địa ngục cho đến đẳng giác Bồ Tát. Còn tất cả những pháp tu khác đều là tự lực tu lấy, rất kén chọn căn cơ, cho nên khó thành tựu, nhất là thời mạt pháp này. Nếu không đủ điều kiện tới chùa thì tu ở nhà. Pháp môn niệm Phật, đặc biệt là bất cứ chỗ nào, trường hợp nào cũng tu được cả. Niệm Phật tức là đang tu. Ở nhà nên thiết lập một bàn thờ Tây Phương Tam Thánh hoặc chỉ thờ Phật A-di-đà là đủ. Đơn giản nhưng trang nghiêm. Có hoa quả thì tốt. Còn không, chỉ cần hàng ngày cúng một ly nước lạnh tinh khiết là được. Ly nước trong tượng trưng cho tâm thanh tịnh, chứ không phải cúng cho Phật uống, Không nên thờ nhiều Phật khác nhau vì dễ bị phân tâm. Lúc lâm chung không biết Phật nào để niệm, niệm A-di-đà Phật thì mọi hình thức đều dồn về một Phật A-di-đà thôi. Đây không phải là phân biệt, vì Phật Phật đạo đồng hỗ trợ cho nhau, chứ không có phân biệt. Nhưng đây là phương pháp nhất tâm, nhất hướng chuyên niệm của Tịnh Độ Tông, tránh bị lạc đường vào giờ phút cuối cuộc đời. Câu hỏi 10. Một gia đình khi nay không có đạo, nay muốn theo đạo thì bắt đầu từ đâu? Trả lời: nên đến quy y Tam Bảo và nên thọ luôn ngũ giới với một thầy nào cũng được, rồi về nhà thiết lập bàn thờ Phật để thờ. Hãy chọn pháp môn Tịnh Độ, thờ Phật A Di Đà và hàng ngày niệm Phật. Căn cơ yếu kém, đừng tu theo các pháp tự lực mà khó thành tựu. Công tu hành thì khổ cực mà cuối cùng không đi tới đâu. Phải một lòng niệm Phật, cầu Phật gia trì mới mong thoát tam giới trong đời này. Có dịp em sẽ gửi về một số hình Phật A Di Đà để biếu cho bà con thờ. Nếu không có dịp thọ tam quy ngũ giới thì cũng không sao. Tự mình nguyện quy y Phật pháp tăng và tự giữ giới cũng được. Khi nào có dịp quy y sao? Nếu không có dịp gặp sư để quy y cũng không sao cả. Quang minh của Phật A Di Đà phổ chiếu khắp mọi nơi. Hễ niệm Phật thì có quang minh của Phật chiếu tới. Ngày nào bắt đầu niệm Phật là ngày đó bắt đầu tu hành. Tu là tu sửa, hành là hành vi. Tu hành là ngày ngày tu sửa những sai trái của mình. Tu niệm Phật nhờ sự gia trì của Phật mà ta được về thẳng tới Tây Phương, không cần chứng qua từng phẩm một như các pháp môn khác. Cho nên gọi là pháp đốn siêu nhất thời thành Phật. Câu hỏi 11. Nếu trường hợp bị chết đột ngột như tai nạn, trúng gió, vân vân, không kịp niệm Phật, có được rước về đất Phật không? Nếu là trẻ em, không biết gì, không lý, cũng bị đầy địa ngục sao? Trả lời: điều kiện để được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là tín hạnh nguyện, nghĩa là tin tưởng pháp môn, phải niệm Phật, phải phát nguyện giảng sanh. Lúc lâm chung phải còn giữ nguyên ý nguyện đó và phải niệm Phật mới được giảng sanh. Những người bị chết bất ngờ vì tai nạn, nạn lửa, nạn nước, nạn gió, bị cọp giục, bị té cây chết, vân vân, thì không thể nào niệm Phật được. Hơn nữa, lúc tắt thở, tâm hồn hoảng hốt, sợ hãi, kinh hoàng, bất định, cho nên khó có thể được giảng sanh. Chỉ trừ trường hợp nếu ngay lúc đó họ định tâm được mà niệm Phật thì may ra, nhưng rất là khó. Có một điều nên nhớ rằng, người thành tâm niệm Phật thì không bao giờ bị lâm vào các nạn trên. Người nhất tâm niệm Phật A Di Đà, một lòng tin Phật cầu về Tây Phương, thì luôn luôn có 25 vị hộ pháp Bồ Tát ngày đêm bảo vệ cho họ. Không bao giờ các vị đó sơ suất để hành giả bị nạn đâu. Theo lời giảng của chư tổ sư thì nếu các vị hộ pháp để người niệm Phật bị tai nạn thì các vị đó bị mất chức sao? Không có chuyện đó đâu. Hơn nữa, người niệm Phật được chư Phật mười phương hộ niệm gia trì, cho nên không sợ lạc đường. Tội nghiệp cho những người bị câm, điếc, điên, khờ, họ không được phần. Người niệm Phật chỉ để cầu tài, cầu danh, cầu lợi, khó tránh khỏi bị lạc vào ma đạo. Trẻ em nhỏ xíu cũng không ngoại lệ được. vì đời này thì nó mới sinh, nhưng những đời trước đâu phải là con nít. Cũng nên nhớ, không được giảng sanh không có nghĩa là bị đọa địa ngục. Câu hỏi 12. Không biết những câu hỏi của chị có bị phạm luật không? Trả lời: hỏi để hiểu đạo, được nhiều công đức, chứ sao lại sợ phạm luật? Càng hỏi càng hiểu, càng hiểu càng tránh được điều sai trái. Tâm địa thực thà của chị hai rất đáng quý. Có gì chưa hiểu, cứ việc hỏi tiếp, không ngại gì cả. Nếu không biết mà không chịu hỏi, cứ nhắm mắt làm đại, tu ào, đụng đâu tin đó, không chịu niệm Phật mới bị phạm lỗi. Chuyện cuối cùng, chị phát tâm hướng dẫn người thân tu tập là một điều rất tốt, công đức rất lớn. Hãy thành tâm khuyên người tu học, không mong cầu một tí ti phúc lợi cho mình, thì chị chắc chắn được Phật gia hộ. Điều cụ thể là chị phát tâm dũng mãnh lên, quyết tâm cứu độ bác để trả chữ hiếu làm dâu. Khi đọc xong thư này, xin chị về Đông Lâm ngay, gọi hết anh chị em về bàn cụ thể chuyện cứu độ cho cha má. Chị là chị cả thì trách nhiệm này chị phải nhận chứ, không tránh né được. Hãy cứ y theo thư của em mà làm. Cụ thể, khuyên cha má niệm Phật liền và giảng nghĩa tầm quan trọng của sự hộ niệm. Phải chuẩn bị ngay, không được chần chừ, không được hẹn. Bất cứ có thắc mắc gì phải cho em biết liền. Cầu Phật gia hộ cho bác, cho anh chị, cho gia đình. Em kính thư. Viết xong, Úc Châu, ngày 15 tháng 8, năm 2001. Sự thế, đối người, tiếp vật, cần giữ thái độ nhẹ nhàng, đừng quá so đo tính toán. Thà tự ta chịu bị thiệt thòi, bị lừa gạt, cũng không cần phải hơn thua với họ. Luôn luôn giữ tâm bình, khí hòa. Điều này mới thật là quan trọng. Nếu ta đối với mọi sự đều quá so đo, tính toán, không chịu buông bỏ thành kiến của mình, nó sẽ tạo nên chướng ngại rất lớn trong việc giảng sanh. Pháp sư Tịnh Không.